นาโมบทชื่อพิกามีผัดเธอตะกะบาก้อนลอยหวายทุ่งบงตกฟีเม้นจืดเทศก็ชิ้นไทยมักพาเพลินจึงมินเพียงเพียงจงตั้งก็เลยต่างยื่นต้องเหี่ยวดาวTất cả quý vị chúng thân tộc đồ đồ tổ tiên ông bà nội ngoại của mình đã qua đời và những người thân yêu của mình mà thiết lễ trai đàn bạc đồ giải oan cầu siêu cho những người thân nhân của mình trong bộ tộc quả cố sớm xả bỏ mê đồ siêu sanh tịnh độ và đồng thời quý vị cùng nỗ lực tu tập.Bỏ ác, hành thiền, thực tập những điều tốt đẹp, lời mình lời người, để cầu nguyện cho những người còn sống, luôn luôn sống trong ánh sáng hào quang của chư Phật. Việc làm của tất cả quý vị như vậy có ý nghĩa sâu sắc. Vậy...chúng ta hãy biến ý sâu sắc đó trở thành đời sống của mỗi chúng ta trong giờ phút này, và để cho sự cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả, thời pháp thoại của chúng ta có khả năng chuyển hóa cao, xin tất cả quý vị ngồi thật yên lặng nghe tiếng chuông, để đưa tiếng chuông đi vào trong tâm thức của mình, làm lắng dịu tất cả những tâm tư phiền muộnLo lắng, trả lại cho tâm hồn của mỗi chúng ta sự yên tĩnh. Do tâm ta yên tĩnh mà ta phải hiểu được người thân yêu của chúng ta đã qua đời hay còn tại thế. Do tâm của chúng ta thanh tịnh mà chúng ta có thể tiếp xúc được với sự thanh tịnh của chư Phật mười phương. Chúng ta có thể tiếp xúc được với đại nguyện rộng lớnCủa các vị Bồ Tát đấng hàng đạo khắp cả mười phương, và ánh sáng thanh tịnh của chư Phật mười phương, đại nguyện đấng hàng đạo của Bồ Tát khắp cả mười phương đấng có mặt ở trong đạo tràng của chúng ta trong giờ phút này, để chứng minh cho lòng thành của bà con trong bộ tộcVậy xin tất cả quý vị ngồi thật yên lặng, theo dõi hơi thở khi nghe tiếng chuông ngân lên.
Ngài chuông phiền não tan mây khỏi y lặng thânmiệng mỉm cười hơi thở ngân chuông về chánh niệm phường tâm hoa về nở muôn nơi nghe chuông phiền não tan mây khói y lặng tân an miệng mỉm cười hơi thở ngân chuông về chánh niệmI lặng tân an vương tâm tề nở muôn nơi.
Xin tất cả quý vị trong thân tộc hãy đưa tâm quán chiếu theo sự hướng dẫn của tôi. Thở vào và thở ra, tôi biết trong trái tim của mỗi chúng tôi đang có mặt tổ tiên, ông bà, nội ngoại của chúng tôi trong quá khứ. Dù quý vị đã đi xa, nhưng tâm hồn, khí tiết và hình hài của quý vị đang có mặt trong trái tim tôi, trong một tế bào của tôi trong giờ phút này. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ giờ phút này trong trái tim tôi đang có những người thân yêu trong thân tộc của chúng tôi hiện đang có mặt ở nơi đây, hay đang có mặt ở bất cứ nơi nào. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ là trong mỗi chúng tôi phải chăm sóc trái tim của chính mình, không để bị thương tích bởi những điều không nhân nghĩa, không để trái tim bị thương tích bởi những điều không tốt đẹp. Từ gia đình, dòng họ và xã hội, để trái tim của mỗi chúng tôi được lành lặn và trong sáng, để tất cả chúng tôi có điều kiện trao truyền trái tim lành mạnh và trong sáng ấy đến thế hệ con cháu tương lai của chúng tôi. Kính xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp Thiền Thần khắp cả hư không giới pháp giới, xin các ngài chứng minh cho lòng thành của tất cả chúng con trong giờ phút này. Kính xin ông bà tổ tiên nội ngoại, trưởng thừa uy lực và tam bảo, sự chú nguyện của hòa thượng chứng minh và hiền tiền chúng tăng mà về được nước đạo càng ngày, xin tất cả quý ngài hãy buông bỏ tâm oán thù, tâm trách móc, tâm giận hờn, để cho hạt giống từ bi, hạt giống trí tuệ, hạt giống bao dung vị xả phát sinh, làm chất liệu nuôi dưỡng tất cả chúng con trong đời hiện tại và cả tương lai. Kính xin tất cả bà con nội ngoại hiện tại hãy hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất, những gì cao quý nhất, những tâm hồn rộng lớn nhất, để tất cả chúng ta sống ở đâu cũng đẹp, đi đến đâu cũng an toàn. Và có như vậy, tất cả chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của tam bảo, là con cháu kế thừa dòng dõi tâm linh và dòng dõi huyết thống. trong bộ tộc, ở trong văn học Việt Nam có nói cây có cội được có mùa, là người ai cũng có tổ tiên ông bà cha mẹ. Cây đã có cội, nếu cội có vững thì hoa trái và xuống xê. Nước đã có nguồn, nguồn có trong thì ao rắn sông ngòi mới không vận được. Là người ai cũng có tổ tiên ông bà cha mẹ, nhưng tổ tiên ông bà cha mẹ việc tu nhân tích đức thì con cháu mới xuống về an lạc. Ông bà tổ tiên cha mẹ đã từng trao dồi vượt đức thì con cháu mới trên nổi dưới nghe, trên thuần dưới hòa, trong ấm ngoài yên. Bởi vậy mà có biết rằng trong bộ tộc của quý vị có vượt đức rất lớn, có thiền căn vượt đức và tam bảo rất lớn. Vượt đức thiền căn đó quý vị đã được trao truyền từ tổ tiên ông bà nội ngoại của tất cả quý vị, và sự nỗ lực từ nơi bản thân của một quý vị không ngừng. Do đó mà quý vị đã trên nói dưới nghe, trên phần dưới hòa, trong ấm ngoài êm, để mà tổ chức một đàn tràng cầu nguyện có ý nghĩa như thế này. Thưa tất cả quý vị, hòa hợp là khó. Tại sao? Là bởi vì mỗi người trong một chúng ta đều mang theo nghiệp lực, mang theo cá tính. Nhưng mà chúng ta biết buông bỏ những cá tính tầm thường để hướng tới một cái chân, hướng tới một cái đẹp rộng lớn, thì tất cả những cá tính của chúng ta sẽ được buông bỏ một cách nhẹ nhàng. Vì vậy mà tất cả quý vị trong bộ tộc ở trên phần giới hoa để tổ chức được đàn tràng như thế này thật là quý hóa. Tôi tin chắc rằng chư Phật mười phương, chư Bồ Tát Hộ Pháp Thiện Thần khắp cả mười phương sẽ có lời ca ngợi con cháu ở trong bộ tộc của quý vị, và tổ tiên ông bà nội ngoại của tất cả quý vị cũng sanh tâm hoan hỷ vui sướng là mình đã có được những người con, người cháu chắc chiu ở trong thân tộc kế thừa được sự nghiệp xứng đáng mà mình đã để lại ở trong cõi đời này. Với tâm hoan hỷ của chư Phật, với tâm hoan hỷ của những người quả cổ ở trong thân tộc của quý vị, tôi tin chắc nhờ rằng chính sự hoan hỷ đó mà những người sống cũng như những vị đã qua đời sẽ gặt hái được vô biên phước lạc ở trong cõi trời, cõi người, và làm tư lương để thoát ly sinh tử luân hồi, đi về đến cảnh giới của chư Phật. Thưa tất cả quý vị, ở trong kinh Đức Phật dạy ở đây có bốn hàng người. Hàng thứ nhất, sống không có lợi ích gì cho mình mà còn không có lợi ích gì cho người. Hàng thứ hai, sống chỉ biết lợi mình mà không biết lợi người. Hàng thứ ba là sống không có lợi ích gì cho mình mà cũng không có lợi ích gì cho người. Hàng thứ tư là sống vì lợi ích của mọi người mà quên đi lợi ích của chính mình. Trong bốn hạng người ấy, hạng người sống không có lợi ích gì cho mình mà còn không có lợi ích gì cho người, đó là hạng người bị tâm thần, sống bằng tâm thức điên đạo vọng tưởng. Đối với hạng người sống bằng tâm thức điên đạo vọng tưởng, hạng người đó sống không có lợi ích gì cho bản thân họ, sống không có lợi ích gì cho gia đình của họ, sống không có lợi ích gì cho dòng họ của họ, sống không có lợi ích gì cho xóm làng của họ, cho quê hương xứ sở của họ. Họ sống như để trả cái nghiệp báo xấu ác mà từ vô lượng kiếp họ đã tạo ra. Hàng thứ hai là hàng sống chỉ biết lời mình mà không biết lời người. Đó là hàng người sống với đầy tấm tham lam, đầy tấm sân hận, đầy tấm si mê và cố chấp. Vậy hàng người như thế, họ sẽ tạo ra những ác nghiệp từ nơi thân, những ác nghiệp từ nơi miệng, những ác nghiệp từ nơi ý. Và họ sẽ đi từ cái khổ đau này tới khổ đau khác. Họ sẽ đi từ cái bóng đêm này tới bóng đêm khác. Và hàng người thứ ba là hàng người sống không có lời, sống không nghĩ lời mình mà nghĩ lời người. Đó là hàng người nào? Đó là hàng người có tâm trí cao thượng. Họ làm việc gì, họ nói việc gì, họ luôn luôn nghĩ đến cái lợi ích của tất cả mọi người mà không nghĩ đến lợi mình. Đó là người mà thực tập hành của các bậc thánh giả. Cho nên đối với hạng người này, vượt đức của họ rất lớn. Và thứ tư là hạng người sống có lợi ích cho mình mà đồng thời cũng có lợi ích cho người. Họ nói ra điều gì là nghĩ đến lợi mình lợi người. Họ làm việc gì là nghĩ đến lợi mình lợi người. Họ nghĩ được điều gì thì nghĩ đến lời mình, lời người. Đó là hạng người mà có thể từ phước đức này tăng thêm phước đức khác. Đi từ cái đời sống đẹp này tới đời sống đẹp khác. Đi từ cái phước báo này tới phước báo khác. Thưa tất cả quý vị, trong bốn hạng người như thế, chắc chắn là trong một chúng ta không ai muốn rằng mình là hạng người sống không có lợi ích gì cho mình, cho người. Và cũng không ai muốn rằng mình sẽ là hạng người sống chỉ biết lời mình mà quên lời người. Trái lại, trong một chúng ta ai cũng mong rằng mình sẽ có đời sống xứng đáng để mình sống như thế nào vừa có lợi ích cho mình mà vừa có lợi ích cho người, để hướng tới đời sống quên mình vì người như chư Phật Bồ Tát. Vậy trong thân tộc của mỗi quý vị, khi nghe tôi trình bày bốn hạng người như thế, mỗi quý vị hãy coi lại hạt giống ở trung tâm của mình. Mình sẽ là hạng người nào ở trong bốn hạng người đó? Nếu mình thấy trung tâm của mình quá nhiều hạt giống của những người sống không lợi ích, thì chúng ta phải buông bỏ hạt giống đó và làm phát sinh hạt giống lợi ích ở trung tâm ta. Và nếu chúng ta nhìn vào trung tâm ta, nếu có hạt giống chỉ nghĩ lời mình mà không biết lời người, thì chúng ta còn hãy buông bỏ cái hạt giống không biết lợi ích cho người, để cho hạt giống biết lợi ích cho người nó tăng lên trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta nhìn sâu vào trong tâm thức ta, chúng ta thấy rằng chúng ta có nhiều hạt giống sống có lợi ích cho mọi người, mọi loài, cho mình, cho người, thì chúng ta hãy làm cho hạt giống đó càng ngày càng tăng tiến lên trong đời sống của mỗi chúng ta. Và chúng ta nhìn vào trong tâm thức ta, chúng ta thấy rằng trong tâm thức ta có nhiều hạt giống quên mình vì người, thì chúng ta phát triển hạt giống đó đến chỗ viên mãn, để chúng ta xứng đáng là con của chư Phật, là dòng dõi của các bậc Bồ Tát và Thánh Hiền. khi tất cả quý vị đã biết chọn cho mình một phương pháp sống, một phương pháp loại bỏ đời sống tầm thường để hướng dẫn tới đời sống cao thượng, đã biết chọn cho mình một phương pháp loại bỏ đời sống thấp kém để hướng tới đời sống rộng lớn, loại bỏ đời sống mê lầm để hướng tới đời sống giác ngộ, loại bỏ đời sống khổ đau để hướng tới đời sống an lạc. Quý vị đã biết cách chọn lựa và có phương pháp thực hành như vậy rồi, thì chính trung tâm thất phục quý vị trong giờ phút này, bao nhiêu thiện căn đã được tăng trưởng, bao nhiêu phước đức đã được lớn mạnh. Quý vị đang thiện căn đó, phước đức đó mà hồi hướng nghĩ tới tổ tiên ông bà cha mẹ của mình đã quá cố, hay đang còn hiện tiền mà hồi hướng công đức đó cho tất cả quý vị, để tất cả quý vị ở trong thế giới nào, ở trong hoàn cảnh nào, ở trong thời đại nào cũng đều được hạnh phúc an lạc, sống trong ánh sáng của trí tuệ từ bi của chư Phật. Và quý vị đem tâm cao quý đó cùng hòa nhập vào ánh sáng trí tuệ từ bi của hiện tiền đại đức chúng tăng, và cùng chúng tôi hướng về các hương linh đang trường thừa uy lực của Tam Bảo mà đang có mặt hiện tiền nơi đây. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hỡi các hương linh trong bổn tộc, mặc nhiên lắng nghe. Các hương linh hãy mặc nhiên lắng nghe, nghe tôi hỏi. Hỡi các hương linh, vì đâu mà có sinh tử luân hồi ở trong lục đạo chúng sinh? Hỡi các hương linh nghe tôi hỏi, vì đâu mà có luân hồi sinh tử ở trong lục đạo chúng sinh? Vì đâu mà có luân hồi sinh tử ở trong lục đạo chúng sinh? Hỡi các hương linh, trong kinh Đức Phật dạy, sở dĩ có luân hồi, có lục đạo chúng sinh là vì do nghiệp thức thiện ác của chúng sinh. Do nghiệp thức thiện ác của chúng sinh mà có sinh tử luân hồi. Do nghiệp thức thiện ác của chúng sinh mà có lục đạo. Với một người, với một chúng sinh sống với tâm xấu ác, nói những lời nói xấu ác, làm những việc làm xấu ác, nghĩ những ý nghĩ xấu ác, họ xấu ác với cha mẹ họ, họ xấu ác với bà con nội ngoại thân thích của họ, họ xấu ác với xóm làng, họ xấu ác với đồng loài, họ xấu ác với tất cả chúng sinh. Nghĩa là hàng người đó không lúc nào cũng xấu ác, bởi vì họ sống với tâm như vậy, với lời nói như vậy, với hành động như vậy. Cho nên khi kết thúc sinh mình, chính tâm thức của họ sẽ tạo ra cảnh giới địa ngục cho họ. Địa ngục cho những người đó ngay trong hiện tiền và sau khi họ xả bỏ báo thân. Vậy bây giờ đây tôi hỏi các hương linh đã trường thừa uy lực của Tam Bảo, đã trường thừa sự chú nguyện của hiện tiền chúng tăng, mà ngày hôm qua và ngày hôm nay quý vị đã đến nơi đào tràng này từ cái thế giới địa ngục, thì tất cả quý vị trong giờ phút này hãy nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào sự chủ nguyện của chúng tăng, và nương tựa vào đức tin Tam Bảo và hiếu thuận của con cháu trong thân tộc, mà buông bỏ tất cả những tâm thân xấu ác thuộc về địa ngục ấy đi, thì tức khắc cả thân linh thoát khỏi được cảnh giới địa ngục, sang vào cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của loài người, để hưởng thụ vô lượng phước báo ở cái thế giới loài người và chư thiên. Thời cá khương linh, quý vị nào ngày hôm qua và ngày hôm nay quý vị đã nhờ sự chú nguyện của hòa thượng chứng minh của chư tăng hiển tiền và niềm tin Tam Bảo của con cháu, hiếu thuận của con cháu, mà quý vị đã đến đào tràng này từ cái thế giới của ngạ quỷ, thì trong giờ phút này đây quý vị hãy nhìn vào trong dòng tâm thức của mình, buông bỏ những hạt giống của loài ngạ quỷ. Hạt giống của loài ngạ quỷ là hạt giống nào? Đó là hạt giống tham lam, hạt giống bọt xẹp, hạt giống ích kỷ. Chính hạt giống đó tạo ra sự nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, trí không đủ hiểu, tâm không đủ rộng lớn, chí nguyện không kiên cường. Thế giới của loài ngạ quỷ là thế giới đói khát, đói nghèo. Đói nghèo cơm ăn, đói nghèo áo mặc, đói nghèo tư duy, đói nghèo hiểu biết, đói nghèo đạo đức, đói nghèo tâm linh tôn giáo. Vì do đói nghèo như vậy cho nên tâm hay sinh oán hận, hay sinh trách móc, hay sinh giận hờn. Vậy trong giờ phút ngày đây quý vị đã có phước báo ngày hôm qua, ngày hôm nay quý vị đã nương nhờ Phật lực, nương nhờ Pháp lực, nương nhờ Tăng lực, nương nhờ sự hiếu kính của con cháu trong bộ tộc mà đã được đến cái đạt càng này. Vậy trong giờ phút này đây, xin tất cả quý vị nhìn vào trong tâm thức của mình mà làm lắng yên tất cả những hạt giống tham lam, bọt xẹt, oán hờn, trách móc ở trong tâm thức của một quý vị đi, thì tất cả quý vị xóa được cảnh giới của ngạ quỷ, và quý vị sẽ sanh ra bất cứ thế giới nào không được thầy gặp thầy hiền bạn tốt, không gặp được sự giàu có về cơm ăn, về áo mặc, về những tiện nghi vật chất, không nhận vậy mà còn giàu có về sự hiểu biết, giàu có về đạo đức, giàu có về đời sống tâm linh. Khởi cá thương linh, cá thương linh nào từ ngày hôm qua và ngày hôm nay quý vị đã nhờ sự chủ nguyện của chúng tăng mà đã đến cái đào tràng này từ cái thế giới của súc sinh, tất cả quý vị trong giờ phút này hãy đem hết dạ hết lòng của mình nhìn sâu vào trong dòng tâm thức của mỗi quý vị, để quý vị thấy rằng những tâm thức sống theo bản năng, sống theo cá tính, sống theo si mê tà kiến, hạt giống đó sẽ tạo ra cảnh giới của súc sinh. Sống bằng cách đổ nợ, gian thuế, dối đò, Những hạt giống đó sẽ tạo ra cảnh giới của súc sinh. Sống bằng đời sống làm ít mà ước hưởng thụ nhiều, chính những hạt giống đó tạo ra cảnh giới của súc sinh. Chính trong giờ phút này đây, tất cả quý vị hãy nhìn vào trong tâm thức của mình, nhờ năng lực chủ nguyện của Tam Bảo, nhờ năng lực chủ nguyện của Thần Chú, giá trị lực của chúng tăng và tâm hiểu thạo của con cháu ở trong bộ tộc, quý vị hãy buông bỏ tất cả những hạt giống cá tính tà kiến của loài súc sinh ấy đi, thì cảnh giới súc sinh tất khắc được xóa đi ngay trong tâm thức của mỗi quý vị. Và quý vị sẽ được sanh vào những thế giới tốt đẹp. Thế giới đó, thế giới của chánh kiến, thế giới của chánh tư duy, thế giới không còn nợ nần đối với vật chất, không còn nợ nần đối với cơm áo, không còn bị nợ nần đối với những tiền nghi vật chất, không còn bị nợ nần bởi những tình ái tầm thường. Vậy xin tất cả quý vị hãy nhìn sâu vào trong tâm thức của mình, mà buông bỏ tất cả những hạt giống tạo nên thế giới súc sinh này đi. Hỡi các hương linh, các hương linh nào ngày hôm qua và ngày hôm nay trong bộ tộc đã nhờ uy lực của Tam Bảo, nhờ sự chú nguyện của hiện tiền chúng tăng, nhờ sự hiếu thảo của con cháu trong bộ tộc mà quý vị đã đến được đạo tràng này từ cái thế giới của Atula, thì xin tất cả quý vị hãy nhìn sâu vào trong dòng chảy tâm thức của mình, làm lắng yên tất cả những hạt giống của loài Tu La. Thế giới của Tu La là thế giới nóng giận, là thế giới tranh đấu không bao giờ ngừng nghỉ, và ngọn lửa hận thù không bao giờ dập tắt. Vì vậy thế giới của Tu La là thế giới mà nơi đó bị khổ đau bởi hận thù, bởi những ngọn lửa của sân hận, những ngọn lửa tranh hơn tranh thua đốt cháy tất cả hạnh phúc an lạc. Vậy các thân linh này nhìn sâu vào trong dòng chảy tâm thức của mình, làm lắng yên tất cả những hạt giống tranh hơn tranh thua, làm lắng yên những hạt giống giận dữ trách móc, làm lắng yên những hạt giống hận thù ở trong tâm thức của mỗi quý vị, để cho suối nguồn từ bi được xuống trào ra, để cho chất liệu từ bi xã được hiện khởi lên, khiến cho cảnh giới Atula chấm dứt ngay nơi tâm thức của quý vị, ngay nơi tác nhân của quý vị, ngay nơi tác duyên của quý vị, để quả báo khổ đau do loài Atula đem lại vĩnh viễn không còn trong đời sống của mỗi quý vị. Thời các hương linh, quý vị nào đã được sự giá trị của Tam Bảo, sự chú nguyện của hiện tiền chúng tăng, mà quý vị đã đến được nơi đạo tràng này từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, từ cái thế giới của loài người, thì quý vị hãy nhìn sâu vào trong tâm thức của một quý vị, để quý vị thấy rằng ở trong thế giới của loài người cũng có những quả báo sai biệt với nhau rất nhiều hình thức. Tuy ở trong thế giới loài người có người ăn không hết, có người làm không ra. Tuy ở trong thế giới loài người có người sống lâu mà nghèo khổ, có người giàu có mà chết yểu.
Bây giờ trong thể giới loài người có người thì bị cha mẹ ghét bỏ, có người thì lại ghét bỏ cha mẹ, có người bị quả báo lạc mất quê hương, quê mất xóm làng, không nhớ dòng dõi, không nhớ huyết thống. Ở trong thế giới loài người có những người thì bị tù tội, bị hạt chất, bị tra tấn, vướng vào những pháp luật. Cho nên những quả báo của loài người như vậy, nó có vô số hình thức, nó có vô số tướng trạng. Vậy trong giờ phút này đây, quý vị đã được may mắn, quý vị đã gặp được tam bảo, quý vị đã có được những người con, người cháu có đức tin tam bảo, có sự hiếu kính. Cho nên đã thiết lập đàn tràng và công thỉnh chư tăng về nơi đạo tràng này chứng minh tổng sinh bái thám bằng năng lực giá trị để cầu nguyện cho tất cả quý vị. Vậy những vị nào đến đạo tràng này từ cái thế giới của loài người với bao nhiêu quả báo khác biệt như vậy, xin tất cả quý vị hãy nhìn sâu vào trong tâm thức của mình, buông bỏ những hạt giống tham ở cái tâm, buông bỏ những hạt dũng sân ở nơi tâm, buông bỏ những hạt dũng si mê tà kiến ở nơi tâm, buông bỏ những hạt dũng kiêu màu ở nơi tâm. Quý vị sẽ rải ra hạt dũng từ bi, biết thương mọi người, biết thương mọi vật, biết tôn trọng công bằng lẽ phải, biết giữ gìn nếp thành đoan chánh, biết tôn trọng sự thật và biết tôn trọng giá trị hiểu biết của trí tuệ. Chắc chắn trong giờ phút này đây, quý vị không còn sanh vào cái thế giới loài người để chịu những khổ báo ở trong thế giới loài người nữa, mà quý vị sẽ được sanh vào cái cảnh giới của chư Phật Bồ Tát để tu tập và thăng hoa đời mình, làm lợi ích cho mọi người và mọi loài. Hỡi các hương linh, từ ngày hôm qua và ngày hôm nay, các hương linh nào đã đến với đạo tràng này từ cái thế giới của chư thiên, quý vị đã nhờ năng lực chủ nguyện của chúng tăng và giá trị của tam bảo mà quý vị đã đến được cái đạo tràng này từ cái thế giới của chư thiên, thì xin tất cả quý vị trong giờ phút này đây hãy mặc nhiên lắng nghe. Thế giới của chư thiên là thế giới được tạo nên bằng chất liệu của phước báo hữu đầu. Do tâm không tham, do tâm không sân, do tâm không si, do biết giữ gìn những điều không giết hại chúng sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lời, không nói thiên thấp, không nói thô lỗ cộc cằn, nhờ thực tập như vậy cho nên tạo ra phước báo của chư thiên ở trong dục giới và hưởng được phước báo của chư thiên rất nhiều so với thế phước báo của loài người. Ở trong phước báo của chư thiên, một ngày, một đêm của một quả trời có khi bằng 50 năm của quả người, có khi một ngày một đêm của quả trời bằng 100 năm của quả người, có khi một ngày một đêm của quả trời bằng 800 năm của quả người, có khi một ngày một đêm của quả trời bằng 16.000 năm của quả người. Như vậy phước báo của quả trời so với quả người thì phước báo của quả người quá nhỏ nhoi, quá kém cỏi, từ thân chính mình cho đến tâm thân, từ đời sống thực tế cho đến đời sống siêu việt. Tuy nhiên Đức Phật dạy rằng phước báo của quả người, của quả trời có đó, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong sinh tử luân hồi. Người muốn thoát ly sinh tử luân hồi, muốn thoát ly lục đạo chúng sinh thì phải biết quy tam bảo. Thoát ly tam bảo thì mới thoát ly được sinh tử luân hồi, mới sinh thoát ly được sự thăng trầm ở trong lục đạo, ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư Phật Bồ Tát vì thương chúng sanh đắm chìm trong sinh tử luân hồi, trong lục đạo, mà các ngài có mặt ở trong quả đời này giả hỏa dìu dắt cưỡng dực để cho chúng sinh được tu tập thoát ly được sinh tử luân hồi, thoát ly được ở trong lục đạo khổ đau của chúng sinh. Vì vậy các hương linh trong giờ phút này hãy phá công quy tam bảo để hạt giống giải thoát, hạt giống giác ngộ được đánh thức từ nơi tâm thức của quý vị, hạt giống giải thoát, hạt giống giác ngộ được tuôn trào vào ở trong tâm thức của một quý vị. Vì sao như vậy? Vì Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cả đức đức và trí tuệ, cho nên Đức Phật là nơi nương tựa của chư thiên và loài người nhằm thoát ly sinh tử. Chánh pháp là pháp cho Đức Phật giảng dạy, pháp đó có khả năng đoàn trừ khổ đau của chúng sinh và đưa lại sự an lạc cho chúng sinh, có khả năng chuyển hóa sự mê lầm cho chúng sinh và giúp chúng sinh đi tới con đường giác ngộ giải thoát. Pháp như vậy cho nên tất cả chư thiên và loài người có phước báo mới được nương tựa nghe và thực tập. Và tăng là đoàn thể xuất gia tu hành thanh tịnh, bốn thầy tỳ kheo sống hòa hợp thanh tịnh trở lên đại diện cho Phật, là cái người là đoàn thể có khả năng thực hành chánh pháp và đang đi trên con đường an lạc giải thoát, lấy giải thoát làm bản chất, lấy độ sinh làm lý tưởng, lấy hòa hợp làm lẽ sống. Tăng đoàn đẹp như vậy, cao quý như vậy, cho nên tăng đoàn là nơi nương tựa cho chư thiên loài người, làm cái chuồng phước cho chư thiên loài người gieo trồng để thoát ly sinh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi của chúng sinh. Vậy bây giờ đây muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, muốn khép lại cánh cửa tam đồ con đường lục đạo, không có cách nào khác hơn là cả hương linh phải thiết lập niềm tin của mình qua sự quy tam bảo. Xin tất cả quý vị trong thân tộc đại vị hương linh của mình mà nói theo thầy, để cho ba pháp quy được thành tựu ngay trong tâm thức của mỗi hương linh. Cả hương linh qua cái lời nói của con cháu ở trong thân tộc từ tha thiết chí thành mà giới thể của pháp quy được thành tựu, làm tư lương, làm hạt giống cho đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ. Vậy xin tất cả quý vị hãy nói theo tôi. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện quy Phật,
nguyện quy Phật
là đấng đầy đủ phước đức và trí tuệ,
là đấng đầy đủ phước đức và trí tuệ.
Quý vị bái xuống. Đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
nguyện quy Pháp,
nguyện quy Pháp
là con đường thoát ly tham dục,
là con đường thoát ly tham dục.
đề từ chúng con,
đề từ chúng con
nguyện quy tăng,
nguyện quy tăng
và đoàn thể tu hành cao đẹp,
đoàn thể tu hành cao đẹp.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
quy Phật,
quy Phật
không quy trời thần quỷ vật,
không quy trời thần quỷ vật.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
quy Pháp,
quy Pháp
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy ngoài đạo tà giáo,
không quy ngoài đạo tà giáo.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
quy tăng,
quy tăng
nguyện đời đời kiếp kiếp,
nguyện đời đời kiếp kiếp
không quy về bàn xấu ác,
không quy về bàn xấu ác.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
đã quy Phật,
đã quy Phật
thì không còn đọa vào địa ngục,
thì không còn đọa vào địa ngục.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
đã quy Pháp,
đã quy Pháp
thì không còn đọa vào ngạ quỷ,
thì không còn đọa vào ngạ quỷ.
Đề từ chúng con,
đề từ chúng con
đã quy tăng,
đã quy tăng
thì không còn đọa vào loài súc sinh,
thì không còn đọa vào loài súc sinh.
Khởi thân, tất cả quý vị đứng dậy. Chí thành lập đề thập phương thường trung tam bảo tam bái. Cả quý vị ngồi xuống. Nhưng lắng nghe thực hạnh phúc cho cả thương linh, cả thương linh đã được quy tam bảo rồi. Hạt giống của Phật pháp bây giờ đã lớn mạnh trong tâm thức của mỗi thương linh đang hiện tiền rồi, nhưng mà hạt giống đó có thể bị tiêu mất hoặc có thể bị ẩn khuất bởi vì do nghiệp chướng nhiều đời của mỗi chúng ta. Nghiệp chướng làm chướng ngại thiền căn, nghiệp chướng làm chướng ngại phước đức, nghiệp chướng làm chướng ngại đời sống cao thượng. Do đó Đức Phật dạy muốn tiêu trừ tất cả nghiệp chướng thì phải khởi tâm sám hối. Do sám hối mà tâm được thanh tịnh, các thiền pháp từ nơi tâm phát sinh. Vậy trong giờ phút này đây, cả thương linh hãy chỉ thành chỉ thiết nhìn vào trong tâm mình để mà sám hối tất cả tội lỗi. Đức Phật dạy tội lỗi từ nơi tâm mà sinh, cùng từ nơi tâm mà diệt. Hệ tâm dương vào các phiền não thì bao nhiêu tội lỗi từ đó mà sinh ra. Tâm dương vào các thiền pháp thì bao nhiêu tội lỗi từ nơi đó mà tiêu diệt. Vậy cả thương linh, mỗi thương linh là nhìn vào trong tâm mình để làm cho bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu nghiệp chướng cái tâm mình được lắng xuống, được tiêu tan. Và cả thương linh hãy duyên vào cái sự quán chiếu của tôi để chuyển hóa tâm thức của mình, để chuyển hóa những hạt giống phiền não, nghiệp chướng và báo chướng, tội chướng nơi tâm thức của cả thân linh. Bao nhiêu lầm lợi công gia tâm, tâm tình còn đau dấu lợi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.
ngàn xưa mây bạc thông dòng. Bao nhiêu lầm lời cộng do tâm, tâm tình còn đau dấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dòng. Bao nhiêu đồng lời cùng do tâm, tâm tình còn đau dấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dòng.
Hỡi cả thân linh, giờ phút này trong tâm ta có cả thân linh những hạt giống oán kết đã được giải tỏa bởi tâm sám hối của tất cả quý vị. Như vậy từ thân của mỗi hương linh giờ phút này với tâm thức thanh tịnh, nhưng mà cả hương linh cùng giờ phút này giải lòng từ đến với tất cả con cháu trong gia đình. Và quý vị phải nghĩ rằng con cháu trong gia đình có những sai lầm gì đối với mình thì giờ phút này xin tất cả quý vị buông bỏ thị xả. Quý vị hãy giải lòng từ đến với những bà con nội ngoài trong bộ tộc, trong đó có những vị nào đã từng làm cho mình khổ đau, đã từng làm cho mình bất mãn hóa kết, thì trong giờ phút này quý vị cũng giải lòng từ đến với những người đó và buông bỏ. Quý vị phải giải lòng từ đến với những người trong xóm làng. Ở trong xóm làng này có bao nhiêu người đã từng làm cho mình khổ đau, đã từng làm cho mình uất hận, thì giờ phút này nhờ pháp Phật nhiệm màu mà tất cả quý vị hãy buông bỏ tất cả sự oán kết đó đi. Quý vị giải lòng từ đến với tất cả mọi người ở trong cả trái đất này. Quý vị giải lòng từ đối với tất cả mọi người từ khi có trái đất này cho tới khi trái đất này bị hủy diệt. Nếu có những người nào đã làm cho tôi đau khổ, đã làm cho trái tim tôi bị thương tích, đã làm cho cõi lòng tôi bị bức xúc băng giá, thì giờ phút này nhờ pháp Phật nhiệm màu mà cả hương linh buông bỏ những hạt giống đó đi, tức khắc là cả hương linh sẽ có đời sống an lạc và giải oan. Cho nên giải oan là gì? Giải oan, giải là mở, oan là oan thiên, mở những sợi dây oan thiên giữa mình và mọi người, giữa mọi người và mình, giữa muôn loài và chính mình, và giữa mình với muôn loài. Sợi dây oan thiên là sợi dây mà hay treo ngược đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật đều bị đảo lộn. Vì vậy đi đâu ở đâu chúng ta cũng đau khổ. Cho nên giải oan chính là mở đi sợi dây oan nghiệp của mình, không phải chỉ trong đời hiện tại mà còn cả ba đời. Vậy trong giờ phút này đấy, tất cả quý vị hãy từ chặt đứt nỗi oan thiên ở cái tâm thức của quý vị đi. Và trong chút lát nữa, vì gia đình cũng như chư tăng sẽ y khoa diệt nghĩa và giúp cả thương linh chuyển bạc những tâm thức oan thiên của cả thương linh tự thân và những người xung quanh đối với cả thương linh. Và khi tâm thức của cả hương linh đã được giải tỏa oan thiên rồi, bao nhiêu oan thiên tâm thức của cả hương linh đã được nhứt, được nhổ sạch rồi, nhổ sạch bằng sự giác ngộ, nhổ sạch bằng trí tuệ, nhổ sạch bằng từ bi, nhổ sạch bằng sự khám nhận, nhổ sạch bằng sự bố thí, nhổ sạch bằng sự trì giới, nhổ sạch bằng sự tinh tấn, nhổ sạch bằng nhân nhục, nhổ sạch bằng sức mạnh của thiền định, nhổ sạch bằng sức mạnh của trí tuệ. Và khi đã nhổ sạch như vậy rồi, các hương linh sẽ thoát ly được mê lầm mà đi qua bờ giải thoát giác ngộ, thoát ly được cảnh giới sinh tử mà đi tới cảnh giới niết bàn của chư Phật. Vì vậy mà gọi là bạc độ. Thời các hương linh, như vậy bao nhiêu oan thiên của các hương linh đối với mọi người và mọi loài đã được giải tỏa. Và bao nhiêu oan thiên của mọi người mọi loài đối với các hương linh giờ phút này cũng đã được giải tỏa. Vậy tâm thức của các hương linh bây giờ thật sự là thảnh thơi như vầng mây bạc thong dong giữa mọi phương trời. Nhưng mà những vầng mây bạc thong dong giữa mọi phương trời ấy phải có định hướng, phải có định hướng cho sự tu học, phải đó có định hướng cho sự giải thoát. Cho nên trong giờ phút này đây, cả hương linh là cơ hội tốt nhất nên phát khởi tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm của Phật. Tâm ấy đầy đủ hai chất liệu của trí tuệ và từ bi. Chất liệu trí tuệ là chất liệu hiểu biết và sự vàng vật một cách công tột, chính xác, không lầm lẫn. Từ bi là thương tất cả mọi người và mọi loài một cách bình đẳng, không những thương những người thương mình mà còn thương những người ghét mình, không những thương những người giúp đỡ mình mà còn thương những người chống phá mình. Tình thương ấy là tình thương của Phật. Quý vị phải học được tình thương đó để tạo ra phước đức cho chính mình, để rồi một ngày nào đó quý vị cũng trở thành cho tình thương như tình thương của Phật. Quý vị phải phát khởi tâm Bồ Đề như vậy thì chắc chắn rằng với đạo tràng này quý vị sẽ thành tựu được vô biên công đức. Về tất cả con cháu ở trong thân tộc hãy nói theo thầy: đệ tử chúng con,
đệ tử chúng con
phát Bồ Đề tâm,
phát Bồ Đề tâm
không phải để cầu,
không phải để cầu
phước báo cõi trời cõi người,
phước báo cõi trời cõi người
phước báo của cả hàng thanh văn duyên giả,
phước báo của cả hàng thanh văn duyên giả
phước báo của các vị Bồ Tát quyền thừa,
phước báo của các vị Bồ Tát quyền thừa
mà chỉ cầu thành Phật mà thôi. Và mong tất cả chúng sinh cùng thành Phật như mình. Quý vị phát được Bồ Đề tâm rồi. Hỡi các hương linh, quý vị đã phát được Bồ Đề tâm rồi thì trong giờ phút này đây quý vị phải thiết lập quê hương tịnh độ để cho những người đồng niềm tin, đồng cảnh ngộ, đồng bàn nguyện như mình được sanh về đó mà tu tập. Nhưng mà mô thức tịnh độ ở trong mười phương thế giới thì mô thức tịnh độ của Phật A Di Đà là mô thức tịnh độ lý tưởng nhất. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi còn tại thế, Ngài đã giới thiệu cho chúng ta một thế giới tịnh độ lý tưởng của Phật A Di Đà. Vậy bây giờ đây, các hương linh này phát tâm sanh về tịnh độ thế giới của Phật A Di Đà để tu học trực tiếp với Bồ Tát Quán Thế Âm, với Bồ Tát Đại Thế Chí và được Đức Phật A Di Đà ở cái thế giới đó thuyết pháp mỗi ngày. Quý vị về đó, quý vị sẽ học hỏi, tu luyện và quý vị sẽ đạt tới địa vị không thối chuyển. Rồi sau khi quý vị đạt tới địa vị không thối chuyển rồi, quý vị hãy thương tưởng tất cả chúng sinh đang đau khổ cái thế giới ta bà này, mà nhất là nơi đất nước Việt Nam này, nơi tịch thừa thiên này, nơi huyền phong điền này, nơi xã Điền Hòa này, nơi làng Thế Chí Tây này, nơi con cháu họ Đặng này, ai mà chưa biết quy Tam Bảo thì cả thương linh gia trì cho họ, khiến cho họ biết quy Tam Bảo. Ai chưa biết ăn chay niệm Phật, cả thương linh giúp cho họ biết ăn chay niệm Phật. Ai chưa tin nhân quả nghiệp báo, cả thương linh dùng giá trị lực giúp cho họ biết tin nhân quả nghiệp báo. Ai bất hiểu về cha về mẹ, cả thương linh giúp cho họ có hiểu về cha về mẹ. Ai sống thiếu nhân bản đạo đức, thương linh giúp cho họ sống có nhân bản đạo đức. Ai chưa phát bồ đề tâm, cả thương linh khuyến khích cho họ phát được tâm bồ đề. Cả thương linh làm về trí tuệ, tức là cả thương linh đã thành tựu được cả hàng nguyện từ giác và giác tha, và một ngày nào đó sự từ giác, sự giác tha của cả thương linh sẽ thành tựu đưa đến viên mãn. Vậy bây giờ đây, cả thương linh đã có pháp tam quy rồi, đã sám hối được nghiệp chướng rồi, đã phát được bồ đề tâm rồi, đã có hướng đi về tịnh độ của Phật A Di Đà rồi, đã thấy rõ lục đạo chúng sinh như huyệt như hoạt, chúng sinh tự luân hồi rồi, thì chỉ còn một hướng là tu luyện cho tâm mình được thanh tịnh. Và muốn như vậy sẽ có gia trì lực của Tam Bảo, sẽ có gia trì lực của thường gọi giá trì và chư tôn thiền đức ở trong ban kinh sư sẽ hộ trì qua pháp nghi của Phật để cho các thương linh nương vào đó mà thăng tiến trên con đường tu tập thành tựu phước đức lợi mình lợi người. Vậy các thương linh hãy nhiếp tâm chú tâm vào sự gia trì lực của thượng tòa sám chú và các vị kinh sư, xin thượng tòa sám chú và các vị kinh sư y khoa diễn nghĩa dùng gia trì lực của mình để chú nguyện cho cả thương linh, và cả thương linh duyên vào tâm từ bi, tâm trí tuệ của các ngài mà được siêu sanh về thế giới tịnh độ. Thôi cả thương linh nhảy gót lên đường về cõi Phật, xa lìa phiền não chốn trần ai, hoa sen chín phẩm là cha mẹ, vui đẳng tiêu dao dưới Phật đài. Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô siêu lạc độ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Tát.